Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus, câu chuyện kiếp yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 16. Tôi vừa gọi về cho mẹ. Tâm, bây giờ sao mới gọi cho mẹ? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Vâng, con ổn cả. Ngày kia là con về rồi. Nhà loạn đấy hết rồi con ạ. Thằng Duy nó đằng nặc đòi chia tay con Thư. Thư, nó vừa gọi thẳng cho bố con. Cái này con cũng không rõ, kệ thôi mẹ ạ, con không quan tâm nữa. Con Thư nó bảo, do con hôm trước nó bảo ngủ say ly bì, không thấy dậy, Duy và con cũng không thấy đâu. Con nói rõ mẹ nghe xem, mẹ không tin con à. Con nên chấp nhận điều đó con ạ. Anh ta định hãm hiếp con đấy mẹ ạ. Con còn chưa kể, con yêu không làm trái đạo lý được. Tôi cúp máy, rồi ngồi ở góc vườn khóc tu tu. Tôi đứng dậy đi vào thì gặp anh ta, cùng mấy người giúp việc đi tới. Tôi thất thần đi va mạnh vào vai anh ta rồi cúi đầu. Tôi xin lỗi. Tôi ngẩng lên, mặt anh ta sợ hãi lùi lại. Gì thế, tôi xấu đến mức anh cũng phải nép cơ à? Tôi cười khúc khích. Nuốt mai thôi, là tôi về rồi nên đừng lo gì cả, hiểu không? Tôi đập vai anh ta rồi xóa, sượt đi vào phòng mẹ anh ta. Trời Tâm, mặt con sao thế kia, đầu tóc nữa. Sao ạ? Tôi soi gương khuôn mặt rồi giật mình. Trắng như bạch tạng do nước mắt chảy xuống, trong chỗ đen chỗ trắng, môi thì quẹt, nước mắt nguyên ngang sang, chóe chóe mồm, tôi vò đầu thôi xong. Thảo nào, họ cười đến tôi soi gương còn giật mình. Trời, con đi rửa mặt đi, phấn này là phấn bột hoa tự nhiên, nên có chút nước là nó chảy ngay. Vâng, tôi đi quay, thì bà phì cười, bên ngoài họ đang hô thứ gì đó bằng tiếng Nhật, mẹ Bình bảo tôi. Con ở yên trong này nhé, đừng ra. Tôi thắc mắc, à họ quay phim chúng ta sẽ lại ảnh hưởng đến họ hiểu không? À, con hiểu rồi. Vâng, tôi nằm trên giường bà giới thiệu cho tôi với ảnh của bà và bố Bình. Con có thấy nó giống ai không? Giống bác trai nên đẹp trai ạ? Tôi thụt lại. Tốt tính, con trai, con ta rất thích. Có con ở đây ta rất vui, nhưng có điều ta dặn con khi nào thấy có những người mặc đồ đen mà đông đông, họ hô to đồng thanh như lúc nãy thì dù ở đâu, con cũng nên nấp và tránh hiểu không? Tránh khó xử cho ta, đó là điều cấm kỵ người lạ con ạ. Tại sao vậy ạ? Ừ, thì họ thuê mà chúng ta cứ đứng quấy nhiễu thì có ổn đúng không? Con hiểu rồi, đằng nào ngày kia con bay rồi, bác yên tâm, con không ra ngoài đâu. Tôi cười, rồi nằm ngủ thiếp đi trên giường, nghe bài hát bằng tiếng Nhật thật hay. Tôi thiêu thiêu mở mắt dậy thì có tiếng đàn. Tôi bước ra ngoài, mưa bay bay. Tôi tiến ra vườn hoa, một người đàn ông mặc chiếc áo tròn đen đang ngồi cày đàn tranh. Tiếng đàn buồn nhưng réo rắt, cánh hoa bay bay. Trong cơn mưa phùn, tiếng đàn như đang oán trách điều gì đó thật đau thương. Tôi bước tới gần người đó, đừng gãy. Tôi bước tới thật gần, anh ta đeo mặt nạ, người đàn ông hôm nọ. Xin lỗi, tôi không có ý rình trộm, chỉ là anh đàn hay quá nhưng tôi hơi buồn. Anh ta quay đi không nói, mẹ Bình gọi. Tâm, quay lại đây nhanh, nhanh lên con. Sao vậy ạ? Bác bảo con, ở trong nhà mà. Tại con nghe tiếng đàn nên con đi ra. Con không được lại gần người đó nghe chưa? May mà không ai đứng ở đó. Nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng tại sao? Có những người đôi lúc có thể làm con người, nhưng đôi lúc có thể làm con thú. Lúc nào không hay, và người đó tuyệt đối, dù thấy con, cũng coi như không, hiểu không? Sao quan trọng vậy hả bác? Anh ta là diễn viên, mà con gặp một lần rồi. Cái hôm đầu thấy anh ta ngồi trên cao đấy ạ, chính là cái anh đeo mặt nạ này. Con quên hết đi, nếu hôm đó, không có gì, nó bịa ra con là bạn gái thì... Bác thụt lại, không nói nữa. Là sao ạ? Người đàn ông đó là ai mà đến bác cũng sợ, nhưng dáng vẻ anh ta con rất quen. Con gặp ở đâu đó rồi. Có nhiều thứ trong căn nhà này không nói được quá nhiều con ạ. Ghi nhớ nhé con. À vâng, cháu tò mò nên hỏi thôi. Mai bác cũng đi rồi. À, ý của bác là con cứ ở thoải mái vì con là khách đặc biệt của ta. Còn nếu là khách bình thường sẽ không vào đây được đâu. Bác, con nói câu này được không ạ? Phấn trên mặt bị chảy rồi. Là cái phấn hoa ý ạ. Ừ, ta biết. Đó là phần đính vào dịp lễ hội thôi. Con tẩy rồi còn gì? Ý không phải, con là bác mà. Ôi không, gương mặt xinh đẹp của tôi. Vậy mà vừa nãy bác cũng đi khắp xung quanh. Có lẽ họ quá quen với phong cách của bác rồi. À, đi mua đồ với bác đi, bác cần người tư vấn. Bà bịt mắt tôi rồi dắt tôi ra ngoài và bảo người làm, hôm nay ta muốn tự lấy xe đi chơi hơn nữa. Các người không cần đi cùng, à, con đứng đây nhé, bác vào lấy món đồ quan trọng, đứng yên nhé. Vâng.